là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Ngày 24 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Năm 2023, mặc dù hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn gặp khó khăn tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc để tham mưu có hiệu quả cho Ban đại diện tỉnh, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Tổng nguồn vốn năm qua thực hiện đạt trên 4.870 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với năm 2022. Tăng trưởng đạt trên 16%, trong đó vốn cân đối trung ương chuyển về địa phương trên 4.200 tỷ đồng, chiếm hơn 87% tổng nguồn vốn. Vốn chi nhánh huy động được cấp bù lãi suất đạt trên 481 tỷ đồng. Vốn nhận ủy thác từ ngân hàng địa phương đạt gần 140 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được quan tâm củng cố, duy trì tốt. Tổng số nợ quá hạn và khoanh nợ là trên 6,3 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ. Năm qua hoạt động phối hợp ủy thác với 4 hội đoàn thể là Hội Phụ Nữ, Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến Binh tiếp tục được tăng cường. Tổng dư nợ qua các tổ chức hội chiếm trên 99% dư nợ của hệ thống, với trên 2.300 tổ tiết kiệm vay vốn được quản lý, với trên 85.000 hộ vay vốn của 21 chương trình tín dụng chính sách, không có tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại yếu. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại vướng mắc để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để năm 2024 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, cấp ủy chính quyền một số nơi chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo. Vẫn còn nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa được tiếp cận nguồn vốn hay chương trình học sinh, sinh viên vay mua máy tính, tiếp cận nguồn vốn còn ít. Do vậy, đồng chí Ngô Hạnh Phúc yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị cần kiểm tra, rà soát nguyên nhân và sớm tìm các giải pháp tháo gỡ. Còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm nên nguồn vốn cấp huyện chuyển nguồn thấp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đánh giá đúng thực tế, biểu dương khen thưởng những địa phương làm tốt, chỉ rõ những địa phương, đơn vị chưa làm tốt. Ban đại diện cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chuẩn bị tốt cho tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40, củng cố và nâng cao chất lượng của các phòng giao dịch, các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện những vướng mắc, từ đó phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng. Đối với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cấp huyện để có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 dự báo sẽ còn những khó khăn nhất định, vì vậy cần có sự quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin nhanh đến các chức sắc chức việc tôn giáo về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội chung của tỉnh, đồng thời nêu bật những kết quả của hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh, khẳng định những năm qua hoạt động tôn giáo tiếp tục ổn định, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân được đảm bảo. Sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành theo hướng, tốt đời đẹp đạo, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa người có đạo và không có đạo, giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ, tôn giáo sẽ tiếp tục tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh Yên Bái phát động, gắn bó đồng hành cùng nhân dân các địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, thực hiện tốt chính sách về đất đai, tăng cường đoàn kết nội bộ tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, góp phần xây dựng, củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
lãnh đạo Sở Nội vụ đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các chức việc, chức sắc, đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã trao quà của tỉnh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 18,25% so với cùng kỳ. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá giúp các ngân hàng tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, cải thiện khả năng thanh khoản và thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo vốn cho nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt 41.530 tỷ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ. Tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển, nông nghiệp, nông thôn đạt gần 19.300 tỷ đồng, chiếm 46,43% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 13.027 tỷ đồng, chiếm 31,37% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 1.005 tỷ đồng, chiếm 2,42% tổng dư nợ. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.868 tỷ đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ 2022.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái phối hợp với 5 nhà tài trợ tổ chức chương trình Tết nhân ái trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn Xuân Giáp Thìn 2024.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái cùng 5 nhà tài trợ gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái, Hội Doanh nghiệp thành phố, chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ và Hội Mobile thành phố Yên Bái trao tặng 165 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm, góp phần động viên tạo động lực để hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn.
Kết thúc năm 2023, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 3 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch. Trong đó, nguồn quỹ cấp tỉnh đạt gần 920 triệu đồng, quỹ cấp huyện đạt gần 2,1 tỷ đồng. Trong năm 2023, Ban Quản lý Quỹ đã tham mưu hướng dẫn các địa phương triển khai làm nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở với tổng số 45 nhà, kinh phí thực hiện đạt trên 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trích kinh phí từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, hỗ trợ chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang, Điện Biên, Tây Ninh, Nghệ An, hỗ trợ chương trình hoa dâng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ tặng quà cho người cao tuổi là người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.
Chiều qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 3 tấn hàng hóa nhập lậu là thực phẩm tại Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.
Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, số hàng hóa này gồm bánh mì, kẹo, xúc xích, viên ăn liền, chân gà, cổ vịt đều do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng. Chủ lô hàng thường trú tại tỉnh Lào Cai. Đây là số hàng hóa do Đội Quản lý Thị trường số 5 và Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp phát hiện và thu giữ từ đầu tháng 1 năm 2024. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt vi phạm hành chính 2 chủ hàng 60 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số thực phẩm nhập lậu này.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, hiện toàn tỉnh có 16 quỹ tín dụng nhân dân. Thời gian qua, các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện có hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Mấy năm gần đây, khi cây cam bị thoái hóa, sâu bệnh chết hàng loạt, khiến gia đình chị Đoàn Thị Thơm, tổ dân phố 19 tháng 5 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, không biết làm gì để phát triển kinh tế. Khi nhận được nguồn vốn vay gần 400 triệu đồng của quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, gia đình chị Thơm đã đầu tư cải tạo lại đất, mua toàn bộ giống cây ổi và hồng xiêm vào trồng thay thế diện tích hơn 1 hectare cam trước kia. Nhờ có vốn lại dành hết tâm sức để chăm sóc vườn cây ăn quả, nên sau 3 năm đầu tư, giờ đây gia đình chị Thơm đã được thu hoạch. So với cây cam trồng trước kia, hai loại cây này giúp cho gia đình chị Thơm có cuộc sống khá ổn định. Hiện gia đình chị Thơm tiếp tục duy trì nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng diện tích. chị Đoàn Thị Thơm, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn vui vẻ cho biết.
Cũng may là có quỹ tín dụng nhân dân của thị trấn Trần Phú này thì cũng cách nhà tôi có 2 km thì cũng gần, cũng được sự nhiệt tình của quỹ thì cũng vợ chồng nên vay vốn và để về phát triển cây ổi và cây hồng xiêm. Thế nên thì quỹ cũng rất là nhiệt tình và chu đáo, thủ tục thì rất là nhanh gọn. Vâng, với cái mức mà quỹ cho vay thì cũng cao, cũng trên 100 triệu đồng.
Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã phục vụ đắc lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn cũng như gửi tiền trong nhân dân. Đến nay quỹ đã có gần 1.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ của quỹ đạt trên 80 tỷ đồng, tiền gửi huy động đạt gần 82 tỷ đồng. Nguồn vốn của quỹ tập trung cho vay thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm tới gần 70%. Trong suốt quá trình hoạt động, nguồn vốn vay của quỹ đều được thẩm định kỹ, thường xuyên có sự kiểm tra giám sát, nhờ đó chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo an toàn. Chị Hà Thị Lan Anh, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Quỹ cũng tăng cường công tác tổ chức đi cơ sở này, nắm bắt tình hình này, tìm kiếm khách hàng này và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tổ dân phố như phát tờ rơi này, dán quảng cáo để thu khách hàng. Và cũng nhờ các cái giải pháp trên thì là quỹ tín dụng đã chủ động được các nguồn vốn của mình, không phải vay vốn tại ngân hàng hợp tác xã chi nhánh tỉnh Yên Bái, và cũng nâng cao được chất lượng dư nợ tín dụng lên là các chỉ tiêu năm nhiệm vụ năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch.
Với cách thức hoạt động nhanh gọn, sau khi người dân đến quỹ làm thủ tục vay vốn, cán bộ tín dụng sẽ nhanh chóng thẩm định và hoàn tất quy trình cho vay trong thời gian nhanh nhất. Hết năm 2023, vốn điều lệ của quỹ có số dư là trên 8 tỷ đồng. Tổng số dư tiền gửi đạt gần 145 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 154 tỷ đồng, nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 0,15% tổng dư nợ. Nguồn vốn vay của quỹ tín dụng nhân dân Trấn Thịnh đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ông Lại Anh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn trao đổi.
Quỹ cũng đã rất là chú trọng đến cái việc mà quan tâm đến cái lợi ích của thành viên. Thế và từ đó thành viên người ta cũng tin tưởng. Nên là trong những năm vừa qua mặc dù có những khó khăn nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng của quỹ cũng đạt khá so với lại cái mặt bằng chung của các quỹ trong tỉnh và tạo mọi cái điều thuận lợi nhất để bà con tiếp cận được nguồn vốn của quỹ. Thế bên cạnh đấy thì cũng là cái áp lực về cái áp suất, cái lãi suất năm nay thì nó có nhiều cái thay đổi, có cái chiều hướng tiêu cực nên là cũng là một cái khó khăn. Thế nhưng mà thực sự là quỹ cũng đã có những cái hướng chỉ đạo cho và điều hành thực hiện những cái cơ chế dùng cái cơ chế lãi suất rất là hợp lý tùy từng cái thời kỳ để bà con nhân dân có cái điều kiện thuận lợi nhất.
Những năm qua hệ thống quỹ tín dụng nhân dân của Yên Bái được đánh giá hoạt động an toàn hiệu quả, góp phần giải quyết mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước là huy động vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng kinh tế chậm phát triển, góp phần trực tiếp giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ông Lương Thanh Long, Chủ tịch Hội đồng Quỹ tín dụng Nhân dân, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái hoạt động của quỹ thì luôn được sự kiểm tra giám sát của Ngân hàng nước. Đấy. Và Ngân hàng Nhà nước đã cử tức là một cán bộ chuyên quản là chuyên theo dõi từng quỹ. Đấy, và trong đó là triển khai thường xuyên, liên tục và 2 năm là trực tiếp kiểm tra một lần. Ngân hàng Nhà nước cũng đã mở nhiều cái lớp để coi như là tập huấn về công tác ngân hàng, ví dụ như công tác kho quỹ rồi công tác tín dụng vân vân.
Thời gian qua, quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh cũng là một trong những kênh dẫn vốn và đầu tư hiệu quả của người dân huyện Văn Chấn. Địa bàn hoạt động chính là 2 xã Trấn Thịnh và Đại Lịch với trên 2.300 thành viên. Quỹ đã có nhiều đột phá trong huy động vốn, linh hoạt trong điều chỉnh lãi suất tiền gửi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo được niềm tin đối với các thành viên và nhân dân 2 xã. Nhiều hộ gia đình nhờ có nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển kinh tế mang lại cuộc sống khá giả. Anh Nguyễn Trọng Đam, thôn Kiến Thịnh, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thì mình lên mình cũng hỏi bên lãnh đạo của quỹ thì bên đấy từ đến tuổi ấy thì người ta người tư vấn thì người ta đến kiểm tra khu vực nhà mình thì người ta dự xem là người cái khu tài sản mình thế nào người ta cho vay, người ta cân đối người ta cho vay, vay thì thời gian mình vay thì có thời điểm mình vay sau đến mức 2 năm một lần một năm, vay xong thì lúc nào mình giả xong thì mình lại dừng, mình cần thiết mình lại vay tiếp. Thế thì các anh ở trên quỹ thì rất tạo điều kiện rất tốt, làm thực thì nhanh gọn thôi. Các anh cũng là làm rất là tạo điều kiện cho bà con.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 16 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả trên địa bàn của 27 xã phường thị trấn. Các quỹ đã giúp trên 22.000 thành viên đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ của các quỹ tín dụng nhân dân đạt trên 1.750 tỷ đồng, trong đó có 90% nguồn vốn vay đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Quang Đạt, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sẽ tập trung, thứ nhất là tháo gỡ khoan cho các quỹ tín dụng nhân dân về đề án tái cơ cấu lại và xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng. Về nghiệp vụ, đối với quỹ tín dụng nhân dân thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, thanh tra và giám sát từ xa. Thì cái chức năng này thuộc giao cho thanh tra giám sát là vừa tăng cường công tác, chúng tôi xây dựng kế hoạch thanh tra ngay từ cuối năm 2023 mà để thực triển khai thực hiện trong năm 2024. Và tăng cường ngoài những cái quỹ mà không thanh tra thì cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của mọi mặt của quỹ.
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu số là tài nguyên mới trên không gian số, được ví như trái tim của chuyển đổi số, cần được phát huy tốt vai trò trong tiến trình cải cách hành chính. Để đảm bảo công cuộc chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức làm việc của các cơ quan đơn vị, phục vụ tốt người dân doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã và đang ưu tiên nguồn lực tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cùng dùng chung, liên kết được với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác quản lý điều hành cơ quan nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao, thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Quán triệt quan điểm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể mục tiêu và động lực của cải cách hành chính, thời gian qua các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ưu tiên lựa chọn những công việc đột phá, những tiện ích thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó tạo cơ sở nền tảng chuyển đổi số nhanh, bền vững, phục vụ hiệu quả đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Hiện nay nhận thức và hành động về chuyển đổi số của các cấp các ngành và mọi người dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thể chế cơ chế chính sách về chuyển đổi số dần hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công tác phát triển hạ tầng, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, an toàn, an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng. Người dân và doanh nghiệp của Yên Bái đã và đang được hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ các dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời dần thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm công nghệ mới. Thông qua việc tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thẻ bảo hiểm điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Hương Cảnh Toàn, tổ 3 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Nhờ tham gia thủ tục thay đổi cái địa chỉ nó bị sai sót, hôm nay ra thì cũng được các bạn ấy hướng dẫn rất là tận tình, bộ phận hành chính công các bạn là rất tiện và thời gian nó rất là nhanh. Tôi cảm thấy nó áp dụng công nghệ và thời gian nó rất là nhanh và cũng giảm được một số các cái thủ tục hành chính. Ngày xưa chúng tôi phải lên công an là xin xác nhận giấy tờ, nhưng mà ra bây giờ thì ra đây là tra trên hệ thống của các bạn ấy là rất là nhanh, mấy phút đã thấy xong rồi, thời gian thì đấy khoảng 10 ngày đấy, theo quy định thì lúc đấy là rất là thuận lợi cho người dân.
Xác định dữ liệu số là nguồn tài nguyên quý trong kỷ nguyên số, một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Yên Bái đã sớm quan tâm việc tạo lập, khai thác, sử dụng, tăng cường, chia sẻ, kết nối dữ liệu số. Nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung của tỉnh được triển khai xây dựng từ năm 2020 với nhiệm vụ quản lý và giám sát tập trung thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh, quản lý và kiểm soát trạng thái hoạt động của các hệ thống thông tin, ứng dụng, dịch vụ liên thông, hỗ trợ các cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu khai báo, cập nhật thông tin về các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, tìm kiếm, đăng ký và khai thác sử dụng các nguồn dữ liệu, dịch vụ dữ liệu. Hiện nay nền tảng dữ liệu dùng chung tỉnh Yên Bái được cài đặt, vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh đã thiết lập kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, cổng thanh toán tập trung quốc gia và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành trung ương. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu có tính chất chuyên ngành, nhiều ứng dụng, cơ sở dữ liệu thường xuyên được sử dụng đã tạo ra dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó thay đổi phương pháp làm việc, tăng năng suất lao động, giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu, số liệu, góp phần minh bạch hóa thông tin và cải cách hành chính. Chị Hoàng Ngân Hạnh, viên chức chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái cho biết.
Tháng 1 năm 2023 đến nay thì chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố đã thực hiện hồ sơ đăng ký biến động đất đai trên hệ thống phần mềm chuyên ngành đất đai VBLIS của tỉnh, thì là một đơn vị thực hiện thí điểm nên là đã có rất nhiều những cái được cải thiện tích cực. Đối với công dân thì sẽ không phải mang theo nhiều giấy tờ đất đai, còn đối với chi nhánh thành phố thì lượng công dân đến giao dịch cũng rất là đông ạ. Từ ngày có hệ thống VBLIS thì chúng tôi có những cái hồ sơ lưu trữ gốc ở đấy rồi nên là đã giảm thiểu rất là nhiều thời gian cho việc tra cứu hồ sơ cũ. Như trước đây ấy là sẽ phải đi tra cứu hồ sơ gốc ở trong kho hồ sơ giấy. Thế nhưng mà từ ngày có hệ thống rồi, chúng tôi chỉ cần tra cứu thôi. Có thể là tra cứu theo tên, theo số giấy chứng nhận hoặc là số thửa đất thôi là ra. Thế thì nó đã giảm được rất là nhiều cái thời gian.
Trong các hệ thống cơ sở dữ liệu đang được xây dựng, vận hành, khai thác, thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu có ý nghĩa nền móng, giúp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành, lĩnh vực khác, cũng giúp hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ giấy đang được lưu trữ quản lý tại cơ quan hành chính. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tỉnh nỗ lực thu thập, rà soát, xây dựng hoàn thiện dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Với sự nỗ lực quyết tâm, Yên Bái trở thành một trong những tỉnh thành phố đi đầu hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay tỉnh thực hiện kết nối chính thức với 25 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó 24 hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối và đưa vào khai thác sử dụng, một hệ thống đang trong quá trình hoàn thiện. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã thực hiện chia sẻ kết nối 24 hệ thống cơ sở dữ liệu, trong đó có 4 hệ thống đã được đồng bộ kết nối chia sẻ dữ liệu về trạng thái, tình hình xử lý hồ sơ, hệ thống cấp phiếu, lý lịch tư pháp trực tuyến, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hệ thống dịch vụ công thiết yếu Bộ Tài nguyên Môi trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng lấy người dân sử dụng làm trung tâm, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương trong tỉnh. Anh Hoàng Thành Long, Phó Bộ phận Hành chính công huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian qua, thực hiện cái việc triển khai khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu dân cư, thì đối với Bộ phận Hành chính công huyện Yên Bình chúng tôi, đầu tiên là chúng tôi đã quán triệt đến các cửa trực tại bộ phận hành chính công cấp huyện cũng như là cấp xã về việc khai thác sử dụng cái cơ sở dữ liệu dân cư đối với người dân doanh nghiệp khi đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó thì tập trung vào chủ yếu vào cái việc là không yêu cầu người dân phải nộp các cái giấy tờ kèm theo như là sổ khẩu hay là các cái giấy tờ liên quan, mà chỉ khai thác trên cơ sở dữ liệu dân cư. Qua đó thì có thể truy xuất được các cái thông tin, trường các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú cũng như là nhân thân liên quan đến người dân. Trong cái cơ sở dữ liệu dân cư ấy, bên cạnh cái việc khai thác đấy thì bộ phận hành chính công huyện chúng tôi cũng đã triển khai là cái việc là số hóa các cái giấy tờ liên quan để tái sử dụng đối với người dân khi thực hiện các cái thủ tục hành chính tiếp theo, giúp cho cán bộ một cửa các cấp là có thể là tra cứu thông tin và tạo điều kiện để liên kết các cơ sở dữ liệu dân cư đấy đối với các ngành để giúp khai thác sử dụng và cung cấp các cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Với tinh thần là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời nhận thức của người dân, xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng dần được nâng cao, làm nền tảng cho việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510776 hoặc 1800 1252. Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablest, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555.
Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.